Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng dương lịch 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm sắm mới trong mùa an cư kết đông. Chúng ta có cái danh từ pháp thân mà tiếng Phạn là Đạt Ma Kaya. Và pháp thân là một trong ba thân. Trước hết là Phật thân, Buddhakaya. Thứ hai là pháp thân, Dhammakaya. Và thứ ba là tăng thân, Sanghakaya. Cố nhiên Đức Thế Tôn là có Phật thân. Mà cũng có pháp thân, mà cũng có tăng thân. Nhưng mà chúng ta người nào cũng có thể có ba thân. Mỗi chúng ta đều có Phật thân. Có điều là Phật thân của chúng ta chưa có biểu lộ một cách toàn vẹn. Phật tức là sự tỉnh thức. Phật là cái hiểu biết lớn và cái thương yêu lớn. Chúng ta có những hạt giống của tỉnh thức, của tình yêu, của hiểu biết ở trong ta. Thì tất nhiên là chúng ta có Phật thân. Nhưng mà đời sống hàng ngày bận rộn, lo lắng, buồn khổ. Thành ra không có cho phép cái Phật thân đó nó được lớn lên, được biểu hiện toàn vẹn. Thành nó nói chúng ta không có Phật thân thì không đúng. Chúng ta có Phật thân, nhưng mà nó nằm về cái dạng hạt giống. Chúng ta có khả năng hiểu, có khả năng thương, có khả năng tỉnh thức. Cái đó là Phật tính. Phật tính tức là Phật thân. Thành tất cả mọi mọi người đều có Phật thân hết. Ở trong thiền, thỉnh thoảng người ta đặt câu hỏi là con chó có Phật thân không? Thì người ta thường phân biệt giữa động vật và các động vật khác và loài người. Thì có người nghĩ rằng là chỉ có người mới có Phật thân. Còn con chó sức mấy mà thành Phật. Nhưng mà trong cái ánh sáng của tiến hóa luận đó, thì ở trong con chó cũng có cái khả năng hiểu và khả năng thương. Nó không tới cái mức như con người, nhưng mà nó cũng có. Con chó có thể thông minh, con ngựa có thể thông minh, con khỉ cũng có thể thông minh. Và nó cũng có khả năng thương con của nó. Thành ra nó có hạt giống của thương yêu, của hiểu biết ở trong đó. Nhưng mà trên cái nấc thang tiến hóa thì nó phải đi tới con người thì cái khả năng hiểu và thương đó nó mới có cơ hội phát triển toàn vẹn. Với hơn nữa là khi mình nhìn tất cả mọi loài thì mình thấy mọi loài tuy là chia ra nhiều loài như vậy, nhưng kỳ thực chúng ta là chung, chúng ta là con người, nhưng chúng ta cũng còn là con vật. Chúng ta còn rất là nhiều thú tính ở trong con người của chúng ta. Và vì vậy cho nên các loài thú, nó tuy là loài thú nhưng mà nó có tiềm tàng cái tính người trong đó. Nếu không thì con vườn làm sao trở thành con người được. chỉ cần 3 triệu năm thôi là con vườn có thể trở thành con người. Vì vậy cho nên trong con người có thú tánh và trong con thú nó có nhân tính. Thành ra chúng ta đừng có phân biệt rạch ròi quá giữa người và vật. Chính các loài thảo mộc đó, nó cũng có cái trí tuệ của nó. Một cái hạt bắp rất là nhỏ, nhưng mà trong đó nó có cái biết. Hạt bắp nó biết làm thế nào để nấy nước mầm để trở thành một cái bắp, để làm ra những cái lá bắp và hoa bắp và trái bắp. Thành ra chúng ta biết rằng nó có cái thức ở trong đó, có cái hiểu biết ở trong đó. Nó không phải là những cái vật vô tri. Và chính những cái lượng tử, những cái quang tâm, quang ta, những cái hạt bụi ấy, nó cũng có trí tuệ trong đó. Các nhà khoa học bây giờ họ thấy rằng các lượng tử, các điện tử nó có cái sự thông minh của từ đó. Thành thử chúng ta không có thể nói vật chất là những cái gì vô tri. Ở trong đạo Phật có cái câu tụng là tình giữ vô tình, đồng viên chữ trí, chúng trí. Tức là mong cho các loài hữu tình và các loài vô tình đều hoàn thành cái quả vị nhất thiết chúng trí. Đó là trong một bài tụng, tình giữ vô tình. Là những loài có nhận thức. Vô tình là những loài mà coi như không có nhận thức thì đều có thể thành Phật được. Thành cái nhìn của đạo Bụt là sự sống là một, chứ không phải là chia ra thành ra từng cái ô. Nói ô này là có Phật tánh, ô kia là không có Phật tánh. Ô này có trí tuệ, ô kia không có trí tuệ. Vậy thì trong con người nó có Phật thân. Nếu con chó nó cũng có Phật thân. Cho nên có một thiền sinh nên hỏi thầy, con chó có Phật tính hay không? Thì thầy nó có. Thì thầy nó có như vậy là để cho người này thấy được một cái, có được một cái thấy sâu sắc hơn, không có kỳ thị. Nhưng mà ngày hôm sau có một vị thiền sinh khác lên hỏi con chó có Phật tánh không? Thì thầy nó không. Tại vì anh này muốn, anh thiền sinh này không phải hỏi là để có niềm tin, nơi sự tu tập, mà anh ta hỏi để mà xác nhận lại một cái kiến thức. Và đối với người tu, kiến thức không có quan trọng, chính cái chứng ngộ mới quan trọng. Cho nên nếu thầy nói con chó có Phật tánh, thì tức là làm cho anh có một cái ý niệm, trồng thêm một cái kiến thức nữa, không có ích lợi gì cho anh ta cả. Cho nên vị thiền sư này không, chó làm việc của Phật tánh. Thành là cùng một ông thầy đó mà nói hai câu khác nhau. Có khi thì nói có khi nói không, là để đối trị với cái tâm của người hành giả. Thành cái chữ không đó, vô đó, và tiếng Nhật vốn gọi là mu, nó có nghĩa là không, không có. Ngày hôm qua mới nói có đó, ngày hôm nay nói không. Thì đó là một cái công án thiền. Vậy thì trong mỗi người đều có Phật tánh. Và nếu chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta thấy không những trong con người mà trong các loài, kể cả loài động vật và thực vật và khoáng vật cũng có Phật tánh. Cho nên mình mới có câu là tình giữ vô tình, đồng viên chúng trị. Tất cả các loài hữu tình và vô tình đều thành tựu hoàn toàn được cái nhất thiết chúng trí, tức là cái thấy biết cao nhất. Và chúng ta có pháp thân. Có nhiên buộc là được làm bằng pháp rồi, nhưng mà chúng ta, người thực tập theo buộc cũng có pháp thân. Và nếu pháp thân của chúng ta eo ọp, yếu đuối ấy, thì chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta tu tập không có thành công. Chúng ta phải có cái pháp thân khá vững. Pháp thân tức là cái hiểu và cái hành của chúng ta về Phật pháp và pháp thân. Tiếng Pháp có thể dịch là la pratique spirituelle. Mỗi chúng ta đều có một cái sự thực tập của chúng ta về Phật pháp, cái hiểu của chúng ta và cái sự thực tập hàng ngày của chúng ta gọi là cái pháp thân của chúng ta. Và nếu pháp thân của chúng ta yếu, ốm yếu thì chúng ta không có đủ sức quản lý hành sự trong những cái trường hợp khó khăn của đời sống hàng ngày. Nếu pháp thân của chúng ta vững mạnh thì chúng ta có thể dễ dàng đối phó và xử lý những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Vì vậy cho nên ai trong chúng ta cũng có pháp thân hết. Nhưng mà cái pháp thân đó đã đủ lớn mạnh hay chưa? Đó là vấn đề. Và tu học là để cho cái pháp thân càng ngày càng vững chãi. Càng vững chãi thì chúng ta càng dễ dàng vượt thắng những cái khổ đau và chuyển hóa những cái phiền não. Thì chữ pháp thân trước hết nó có nghĩa là sự thực tập của chúng ta của giáo pháp, cũng có thể hiểu là cái kiến thức, cái hiểu biết của chúng ta về chánh pháp. Pháp thân cũng có nghĩa là những cái gì mà buộc dạy bằng miệng của Ngài và bằng cái đời sống hàng ngày của Ngài. Ngày xưa có một thầy Vakali, thầy rất là mê Bụt. Mà thầy mê cái nhục thân của Bụt trước, thầy thấy Bụt đẹp quá, thành ra thầy cứ đi rò rò đi phía sau. Đi đâu cũng muốn đi theo, ngồi đó ngắm, không có chịu nghe thuyết pháp, ngồi ngắm Bụt thôi, rồi bị Bụt rì. Rồi được làm thị giả, nhưng mà sau Bụt thấy người này dính mắt quá, thành Bụt không cho làm thị giả nữa. Mà tính nhảy xuống hố. Nhưng mà sau thì được chuyển hóa và tu học cũng khá. Cái ngày mà thầy Vakali bệnh gần chết á, thầy Bụt có tới thăm. Ngài có tình lắm. Thầy ta nằm chết ở trong nhà một người thợ gốm. Bụt nghe nói là thầy Vakali sắp chết, thầy thương mà thầy tới, thầy thăm. À, ngài tới, ngài thương. Ngài thương, ngài tới, ngài thăm. Thì Bụt hỏi sao thầy Vakali, trong người có khỏe không? Có đau nhức không? Bà Đức Thế Tôn còn không được khỏe, còn đau nhức lắm, thế nào còn chết. Thầy có thực tập không? Dạ con có thực tập. Thầy có tiếc nuối gì không? Dạ con không tiếc nuối gì, chỉ tiếc nuối một chuyện thôi. Là không có được đi theo Ngài. Không có được mỗi ngày được thấy Ngài. Thì Bụt mới nói rằng, này thầy Vakali, cái hình hài này của tôi, cái nhục thân của tôi, thế nào một ngày nào nó cũng tàn hoại. Thầy đừng có chấp vào cái hình hài này. Nếu mà thầy đang thực tập, tức là thầy có pháp thân của tôi, và chính cái đó nó sẽ trường tồn mãi mãi. Chính cái pháp thân mà thầy nên nắm giữ, chứ đừng có nắm giữ cái nhục thân này. Thì đó là một câu nói có buộc, chứng tỏ rằng ngoài cái hình hài vật chất này, mình còn có một hình hài khác, gọi là pháp thân. Pháp thân tức là the teaching body, the practice body. Mà có cái đó rồi thì chắc ăn. Chứ còn cái nhục thân thì có ngày nó sẽ tan biến, tan hoại. Vậy thì mỗi người trong chúng ta cũng có một pháp thân, có sự thực tập của chúng ta. Và thầy của mình cũng có pháp thân. Và nếu mình có pháp thân của thầy rồi thì không có lo cái ngày mà thầy nhục thân của thầy nó tàn hoại. Ăn thua là mình tiếp nối được pháp thân của thầy, tức là mình có thầy hoài hoài. Thành ra chỉ pháp thân đó mình dịch là the Dharma body. Trong cái buổi hô canh buổi sáng thì mình hay nói là pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. Sớm mai thức dậy mình đã còn khỏe. Thành ra mình thực tập rất là hay, tỉnh táo là hay, pháp thân tỏa sáng. Và mình phải sống đời sống hàng ngày của mình như thế nào, mình phải tu như thế nào để cái pháp thân của ngày của mình càng ngày càng vững chãi, càng tỏa sáng. Đừng có để cho một ngày đi qua mà pháp thân không lớn lên. Cái pháp thân lớn lên là Phật thân trong mình cũng lớn lên. Và tăng thân nữa là cái thân thứ ba. Theo truyền thống của mình là phải nương tựa tăng. Ngày xưa Việt Nam có ông cư sĩ học Phật rất là giỏi. Ông nói, tôi chỉ quy y hai bảo thôi, là Phật bảo, Pháp bảo, các thầy tôi không có phục lắm. Thành ra ông quy y có hai bảo thôi. Và ông có biết rằng là nếu không có tăng thân thì làm sao có lấy cái gì để chuyên chở Phật thân và Pháp thân. Chính tăng thân là cái cỗ xe. Tăng thân là cái cỗ xe nó chuyên chở Phật thân và Pháp thân. Mà nếu ông quy y tăng thân thì làm sao mà ông quy Phật thân và Pháp thân được. Cho nên rất là tức cười. Vì vậy cho nên quy tăng nó rất là quan trọng. Nó còn quan trọng hơn quy Phật nữa. Tại vì quy tăng rồi thì trong đó có Phật và có Pháp. Đánh mất tăng thân, xa lìa tăng thân là một cái tai nạn rất là lớn cho đời một người tu. Và trong cái văn học giáo, cái danh từ tăng thân ít dùng, có thể gọi như là chưa dùng, nhưng mà lần mai sử dụng một cách rất là nhiều cái danh từ đó là tăng thân sangha kaya. Sangha kaya tăng thân nó có ở ngoài mình nhưng mà nó cũng có ở trong mình. Khi mình sống với tăng thân và mình liên hệ được tốt với các anh, các chị, các em trong đạo của mình rồi thì đi đâu mình cũng có tăng thân ở trong trái tim của mình hết. Và vì vậy cho nên mình nói rằng là về nương tăng trong con, tăng ở trong chứ không phải là ở ngoài. Mà nếu thiếu cái đó ở trong trái tim thì thiếu rất là nhiều. Đôi khi vì hoàn cảnh khó khăn mà mình phải xa lìa tăng thân, nhưng mà nếu mình có tăng thân trong trái tim thì không sao. Còn nếu xa lìa tăng thân mà không có tăng thân trong trái tim thì là rất nguy, bấp bênh lắm. Cho nên mình phải nhớ rằng là mình là người tu thì mình phải để thì giờ, để tâm lực mà xây dựng tăng thân. Tăng thân là chỗ nương tựa của mình. Dù mình là thầy, mình đã đắc quả, mình đã thành đạo, mà mình cũng cần tới tăng thân. Đó là trường hợp của Đức Thích Ca. Ngài thành Phật rồi mà là Ngài cũng cần nương tựa tăng thân. Huống hồ là mình, làm sao mà không nương tựa tăng thân được. Vì vậy cho nên trong đời sống hàng ngày làm thế nào để sống mà liên hệ được với tất cả những thành phần trong tăng thân. Có những thành phần trong tăng thân dễ, rất là dễ cho mình liên hệ. Có những thành phần khó hơn. Nhưng mà sự thực tập của mình là làm thế nào để liên hệ tốt với tất cả các thành phần trong tăng thân. Thì lúc đó cái sự thực tập mình mới vững. Và Phật thân với Pháp thân ở trong mình mới có cơ hội lớn mạnh mỗi ngày. Trong đạo Bụt Đại Thừa thì chữ Pháp Thân từ từ nó mang cái tính cách bản thể học là ontologic. Ban đầu nó chỉ có nghĩa là cái giáo lý của Bụt dạy cái sự thực tập của mình thôi. Nhưng mà sau đó nó có nghĩa là cái nền tảng của tất cả những mầu nhiệm vũ trụ. Cho nên trong Phật giáo Đại Thừa Thi Ca diễn tả tăng thân như là cái gì mầu nhiệm lắm, như là trúc tím, hoa vàng, mà mình thấy đó, những cái mầu nhiệm của thiên nhiên mà mình thấy đó, như là trăng trong, mây bạc, trúc tím, hoa vàng, đều là biểu hiện của tăng thân, của pháp thân. Cái pháp thân sau này nó có nghĩa như vậy. Trúc tím, hoa vàng, trăng trong, mây bạc đều là những cái manifestation, những cái biểu hiện của pháp thân hết. Và pháp thân nó trở thành ra một cái nền tảng, một nền tảng bản thể, một cái ontological ground cho tất cả những mầu nhiệm của vũ trụ. Khi mà mình đi thiền hành, mình đạp lên trên những lá sồi. Cái mùa này quý vị đi thiền hành thế nào cũng đạp lên lá sồi, nhất là quý vị ở sông Thượng. Ở nội viện thì thầy đi thiền hành, thầy đạp vừa trên lá sồi, vừa trên lá tre, vừa trên lá phong. Ở Việt Nam chúng ta đi thiền hành, đi thiền chúng ta thường được đạp lên lá tre, rất là mềm. Có những bà mẹ buổi chiều quét lá tre, gom thành từng đống và đốt, khói nó lên rất đẹp. Nhưng mà khi chúng ta bước trên những cái chiếc lá sồi, ta có thể tiếp xúc được với pháp thân. Tại vì những chiếc lá sồi đó cũng là biểu hiện của pháp thân, rất là mầu nhiệm. Thí dụ, ở trên mặt trăng, bỗng nhiên có một cái lá sồi, hay là có một cọng cỏ nó mọc lên, thì chắc chắn là ở dưới trái đất, các nhà báo, các hãng truyền hình sẽ nói rất là nhiều về cái đó. Trên mặt trăng đã có một bụi cỏ, hay là có chiếc lá sồi rơi xuống, thì chuyện đó là chuyện rất là lạc. Và nếu quả thật ở trên mặt trăng nó có vài lá sồi xuất hiện, hay là nó có một vài bụi cỏ xuất hiện, thì ở dưới đất này có những thương gia sẽ bắt đầu nghĩ tới chuyện lên trên đó để làm ăn, sẽ xây các nhà cửa, sẽ cho thuê nhà, sẽ làm giàu ở trên đó, và ở dưới này sẽ làm rùm beng lên. Nhưng mà trên mặt trăng hiện bây giờ chưa có những cái đó, chưa có những cái mầu nhiệm đó, chưa có một lá tre, chưa có một lá sồi, chưa có một lá phong, chưa có một ngọn cỏ, chưa có một đám mây. Trong khi đó thì trên trái đất của mình nó có tất cả những cái mầu nhiệm đó. Thì mỗi khi đi ra mà thực tập thiền đi, là các bạn có thể dẫm lên trên những chiếc lá sồi, dẫm lên trên những chiếc lá tre, thấy nước róc rách chảy, thấy một đám mây bay qua và biến thành mưa. Những cái đó hết sức là mầu nhiệm. Mình chỉ cần so sánh trái đất với mặt trăng thôi, là mình thấy rằng trong cái thái dương hệ này, và ngoài ra trong những thái dương hệ khác, mình chưa tìm ra được một chỗ nào như trái đất hết. Toàn là mầu nhiệm. Mà trong khi đó mình được sinh ra trên cõi này, mình được mỗi ngày đi ra ngoài, hít cái không khí đó, nhìn lên trời, và mình thấy những cái mầu nhiệm đó, mà mình không có hạnh phúc, mình không biết thưởng thức, mình vẫn đau buồn, vẫn la hét, vẫn giận dữ, vận tụ thần thì rất là ổn. Những cái loài khác như là những con vượn hay những con chó hay những con nai, những con sư tử, những con cá, nó cũng sống trong màu nhiệm đó, nhưng mà không biết những cái loài đó có thấy được cái sự quý giá của những cái đó hay không. Những con cá có thấy rằng nó đang bơi lượn ở trong một cái không gian như bích ngọc hay không. Những con chim không có biết là nó đang, không biết là nó có biết rằng nó đang bay ở trong niết bàn hay không. Những con hươu, con nai, nó không biết là nó biết rằng chúng nó đang chạy chơi ở trong đồng nội niết bàn hay không. Khi mà con người đang còn là con vượn thì con người phải đi khom khom và đi bằng hai chân và hai tay. Thì mới cách đây mấy triệu năm thôi chứ không có nhiều, và chúng ta đi khom khom như vậy. Nhưng mà có một lúc nào đó tự nhiên đứng dậy, con vượn nó đứng dậy, và từ đó nó có tên là Homo erectus, con người đứng thẳng. Và tự nhiên hai tay được giải phóng, hai tay không có làm chuyện đi nữa mà để làm chuyện khác, để cầm, để lìa, để đan kết, làm những công việc đó, và sử dụng 10 ngón tay. Và vì sử dụng 10 ngón tay một cách thông minh, vì vậy cho nên cái bộ óc, cái bộ óc nó lớn lên rất là mau. Cái hồi con người mới đứng dậy thì cái khối lượng của cái óc nó bằng 1/3 của cái khối óc mình bây giờ. Nhưng mà vì biết sử dụng hai bàn tay, biết sử dụng những dụng cụ, và vì vậy cho nên hai bàn tay nó đã giúp làm lớn lên cái sự thông minh, và tự nhiên những cái tế bào trong não nó được sinh trưởng. Và hiện bây giờ đây, cái khối óc của mình nó lớn bằng 3 lần cái khi mà mình mới đứng dậy. Mình bây giờ trở thành con người gọi là con người khôn ngoan, Homo sapiens. Tên đó là tên mới. Và con người sống ở trong cái vũ trụ đầy những cái màu nhiệm, như là trăng trong mây bạc, trúc tím hoa vàng. Và con người có khả năng thấy được đó là những cái màu nhiệm. Trong khi đó, con khỉ, con vượn, con chó chưa chắc nó đã thấy được. Khi mà mình cầm một trái cam ở trên tay, cố nhiên là mình biết được trái cam nó ngon rồi, nhưng mà mình thấy được cái màu sắc, cái hình dáng, mình thấy trái cam đẹp. Khi mình nâng một bông hoa lên thì mình thấy được cái bông hoa màu sắc rất là tươi đẹp, nhưng mà chưa chắc những con vật đó nó thấy cái đẹp đó. Những con vật nó thấy cái trái, cái đầu tiên là nó nghĩ tới là trái này ăn được hay không, cái hoa này ăn được hay không, ăn vô thì đàng hoàng hay là ăn vô thì ngất ngư. Nó chỉ nghĩ tới những chuyện như vậy thôi. Khi mình nhìn những con cá nó bay lượn, nó bơi ở trong cái hồ cá, mình thấy nó đẹp quá, thấy màu nhiệm, thấy nhẹ nhàng, thấy. Nhưng mà những cái con cá mập nó khi nhìn thì nó không thấy tất cả những cái đẹp đó, nó chỉ nghĩ rằng đớp như thế nào mà đớp được nhiều con, càng nhiều cá con càng tốt. Và khi người con trai nhìn người con gái thấy đẹp quá, hai mắt trong như nước hồ thu, ở trên mái tóc có đêm u huyền đang ngủ ở trên đó, và làm thơ ca ngợi. Nhưng mà những con khỉ hay là những con chó thì nó không có thấy như vậy, nó không có khen mắt em đẹp như là hồ thu, nó chỉ muốn biết rằng là nó có thể giao hợp với con kia được hay không, nếu và không có bị cái những con đực khác nó tới nó đánh, thì khi mà mình làm con người á thì mình con người khôn ngoan thì tự nhiên cái khả năng nhận diện những cái màu nhiệm của vũ trụ nó phát hiện. Và mình ý thức được là mình đang có mặt ở trên thế gian này. Những con kia không biết là nó có biết rằng nó đang có mặt trên thế gian này hay không. Chứ mình là con người, mình đang ngồi đây, mình nói tôi thở vào và tôi biết rằng tôi đang có mặt trong giờ phút hiện tại. Cái đó gọi là chánh niệm, gọi là niệm. Và con người khôn ngoan, Homo sapiens trở thành con người ý thức là Homo conscious. Homo erectus, Homo sapiens và Homo conscious. Đừng có thêm chữ O vô. Thêm chữ O vô nó thành tiếng Anh mất. Phải giữ tiếng Latin. Thì chính cái chánh niệm á, cái ý thức rằng mình đang có mặt, tôi đang có mặt trong trời đất, cái đó là chánh niệm. Và cái người đại diện cho cái giống Homo conscious là Phật Thích Ca, một người đại diện rất là xứng đáng cho cái dòng giống đó. Con người ý thức, con người đứng thẳng, con người khôn ngoan và con người ý thức. Và chúng ta là con cháu của cái loại người đó, gọi là con người ý thức. Thì cái ý thức kia nó giúp cho mình thấy được là tất cả những cái gì bao quanh mình và ngay trong tự thân mình là rất là màu nhiệm. Tức là cái ý thức đó nó giúp cho mình tiếp xúc được với cái pháp thân. Tại vì pháp thân ở đây là cái bản chất của hiện hữu. Nó là cái nền tảng bản thể, cái base ontologic của tất cả những cái màu nhiệm. Mà trong đạo Phật thường thường dùng cái hình ảnh trăng trong, mây bạc, hoa vàng, trúc tím để nói tới những màu nhiệm của cuộc đời. Mà sở dĩ mình nhận diện được như vậy là tại vì mình có niệm, có smriti, có ý thức. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc của con người rất là lớn. Con người thấy được cái đẹp, thấy được cái màu nhiệm của sự sống. Trong khi các con khác nó chưa thấy được cái màu nhiệm của sự sống. Cho nên khi mình mỗi khi mình đi thiền, mình bước một bước chân, mình tiếp xúc với tất cả những màu nhiệm đó, nó nuôi dưỡng, nó trị liệu cho mình. Mỗi khi ngồi thiền đều có cơ hội thấy được mình đang có mặt, đã mang tiếng ở trong trời đất. Thì mình phải ý thức được rằng mình đã từng có đó, đã từng có mặt đó. Có những người sống 100 năm rồi chết đi, nhưng mà không có chứng tỏ được cho con cháu mình rằng ta đã từng có mặt. Và tại vì không có tu tập chánh niệm. 100 năm đi ngang qua rất là mau. Còn chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta đều thực tập chánh niệm để thấy rằng chúng ta đã có mặt. Chúng ta có thể nói với con cháu sau này rằng ta đã có mặt. Ta đã từng sống ở trên đất trái đất này, ta đã từng có mặt đích thực. Bởi vì vậy cho nên cái hạnh phúc của con người có thể rất là lớn, lớn hơn hạnh phúc của những cái loài khác. Nhưng mà cái ý thức đó cũng làm cho con người đau khổ. Tại con người biết rằng thế nào mình cũng phải chết. Những con vật kia thì nó không có nghĩ tới sự chết. Nó cũng có những cái câu hỏi về siêu hình. Tại sao mình sinh ra, từ đâu mình đã tới đây? Tại sao mình chỉ ở lại được chừng 100 năm rồi cuối cùng mình sẽ tan thành tro bụi? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để mai đây tôi sẽ trở thành cát bụi? Có người hỏi những câu hỏi vớ vẩn như vậy là cũng vì cái ý thức mà ra cả. Tôi yêu em, nhưng mà tôi biết rằng thế nào em cũng phải chết. Đó là niềm đau của tôi. Vì vậy cho nên làm con người nó phải trả một cái giá rất là đắt. Làm con người thì có tiếp xúc được với những bầu nhiệm vũ trụ, thấy được mình có mặt, nhưng phải trả một cái giá rất là mắc. Đó là cái anguish, cái ưu tư là thế nào mình cũng phải chết. Và con người không thể quên được cái đó. Và nó là cái nguyên do của những cái suy tưởng siêu hình và của những chứng bệnh tâm thần, là cái anguish đó. Những con vật thì nó không có suy nghĩ như vậy. Và vì vậy nó cho nó rất là khỏe. Ví dụ như cái thông đứng ở ngoài kia, nó không có, hình như nó không có suy nghĩ về cái chuyện chết đó. Nó đứng ở ngoài trời nó reo. Cho nên thi sĩ Nguyễn Công Trứ mới nói rằng là kiếp sau xin chớ làm người, làm cái thông đứng giữa trời mà reo, rất là khỏe. Không có cái anguish đó, không có cái ưu tư đó của con người. Tại sao mình đã sinh ra, để rồi mình chết đi? Tại sao đừng có sinh ra? Hoa thiều, lá nó xanh xanh, thân ta biết thế, đừng sanh ra đời. Sanh ra đời là gì để mà chết? Nó không có nghĩa gì cả. Và con người bị bấn loạn vì những cái ý niệm có và không, hữu thể và vô thể, being and non-being. Tại sao từ không mình trở thành có, rồi tại sao mình có lại trở thành không? Và trong cái bài kinh mà mình sắp học nó có cái đó. Thì nếu mà muốn sống sót thì con người phải tìm ra một cái đường hướng để mà trị cái ưu tư của mình. Do đó cho nên mới có tôn giáo. Rồi mới nghĩ ra rằng cái thế giới này là do một đấng tạo hóa tạo dựng ra. Và đấng tạo hóa luôn luôn có đó, không sanh cũng không diệt. Và đấng tạo hóa đã tạo ra con người và thế giới này. Và khi mình chết thì mình được trở về với ngồi dưới chân Thượng Đế. Và linh hồn mình bất diệt. Thì cái đó là một phương thuốc mà mình đặt ra để mà đối trị với cái anguish, đối trị với cái ưu tư của mình. Con người phải đi tìm phương thuốc. Và phương thuốc ở đây là tôn giáo. Là nói rằng thế giới này do một đấng tạo dựng nên. Đấng đó là không sinh không diệt và đã tạo dựng ra thế giới có sinh có diệt. Và mình là vật tạo dựng. Và sau khi mình chết thì mình sẽ trở về với Thượng Đế. Và mình sẽ sống đời đời bên Thượng Đế. Và cái đó là cái loại thuốc an thần để cho mình trị liệu cái chứng gọi là cái chứng bệnh gọi là ưu tư của mình, cái anguish của mình. Và Đức Thích Ca không có bằng lòng với là cái lối trị liệu đó. Ngài muốn sử dụng, Đức Thích Ca muốn sử dụng tận lực cái trí tuệ của con người. Dùng niệm, dùng định, dùng tuệ để khám phá ra cái bản chất chân thực của sự sống. Chứ không có đi tìm những cái phương thuốc dễ dàng như bên kia. Và cuối cùng thì Ngài đã tìm ra, Ngài tìm ra Niết Bàn. Ngài tìm ra Niết Bàn là cái bản chất không sinh không diệt. Những cái mà mình thấy có sinh có diệt chẳng qua là cái biểu tượng bên ngoài mà thôi. Vạn vật không có sinh không có diệt. Và khi mình quán chiếu một đám mây thì mình thấy đám mây nó có sinh có diệt đâu. Trước khi có đám mây thì đám mây đã có rồi, dưới hình thức của ánh sáng mặt trời, dưới hình thức của sông hồ. Và sau khi đám mây không còn nữa thì đám mây vẫn còn dưới hình thức của cơn mưa, hay là của rồng ruộng đồng, hay là của ngàn dâu xanh tốt. Vì vậy cho nên dùng niệm, dùng định và dùng tuệ để mà quán chiếu, để mà đi sâu vào thì khám phá ra thế giới vô sanh bất diệt gọi là Niết Bàn. Và nếu mà tiếp xúc được thế giới đó thì những cái anguish, những cái ưu tư của mình không còn nữa. Đó là cái mà đạo Bụt cống hiến cho con người để mà đối trị với cái anguish kia. Cho nên mình là người tu, mình là người mình là con người có ý thức, thì mình có tin vào cái đó, mình tin vào Phật thần, mình tin vào cái khả năng của mình có thể với tới cái thấy, cái hiểu, cái tỉnh dậy. Nhờ vào cái tăng thân, nhờ vào cái pháp thân mà mình đạt tới cái Phật thân, và mình đạt tới cái thấy. Cái thấy đó nó giải phóng cho mình khỏi những cái ưu tư, những cái anguish, những cái lo sợ. Vì tại vì bản chất của mình là vô sinh bất diệt, cũng như là cái đợt sống. Đợt sống nó rất là sợ sinh diệt, lên xuống. Đợt sống tự hỏi, bây giờ tôi có đây, nhưng mà vài phút nữa tôi sẽ không có. Thì đợt sống nó lo lắng, nó khổ đau. Nhưng mà khi đợt sống khám phá ra nó là nước rồi, thì tất cả những lo lắng khổ đau không còn nữa. Nó biết nó là nước rồi, thì có với không có không còn là vấn đề nữa. Lên hay xuống cũng là vui thôi. Vì vậy cho nên Niết Bàn là cái chỗ mát mẻ, cái chỗ vững chãi, cái chỗ mà không còn ưu tư nữa. Vì vậy cho nên bản chất của mục đích của sự tu học là tiếp xúc được với Niết Bàn. Mà Niết Bàn ở đây tức là Niết Bàn trong giây phút hiện tại, chứ không phải là một sự hứa hẹn trong tương lai ở một cái cõi khác. Ba triệu năm đâu có nhiều. Mình nói ba triệu đồng, nhất là đồng Việt Nam nữa, thì ba triệu đâu có bao nhiêu. Ba triệu năm cũng vậy, nó không có nghĩa gì nữa. Con người rất là trẻ ở trên trái đất này, con người rất là mới trong trái đất này. Và từ cái khi mà mình đứng dậy được và sử dụng hai tay cho đến bây giờ chỉ mới có 3 triệu năm thôi, mà đã sản xuất được những vị Bụt và những vị Bồ Tát. Điều đó là một sự mầu nhiệm rất là lớn. Và mình phải tiếp nối cái sự nghiệp này, sự nghiệp của trí tuệ. Cho nên trong đạo Bụt nói là cái sự nghiệp lớn nhất và đáng để cho chúng ta theo dõi là sự nghiệp trí tuệ. Duy tề thiên nghiệp. Đây là trong kinh bốn chữ, trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Chỉ có trí tuệ mới xứng đáng là cái sự nghiệp của mình mà thôi. Thính tiếng chuông rồi mình sẽ học kinh. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Nơi An Ổn Tuyệt Vời. Chúng ta học bài kệ thứ 9. Như thị vô đẳng luân, sở thuyết thiện ngôn giáo, thân khổ sở bức bách, hà quả cơ hoàn khổ. Như thế thì không có gì cao quý bằng. Cái gì cao quý bằng? Vô đẳng luân là không có cái gì so sánh được. Đẳng là bằng. Cái gì mà không có gì cao quý bằng? Và cái điều mình nói ở trong bài kệ thứ 8, giáo lý của Bậc Thánh là diệu kỳ nhất, có thể được lưu truyền quảng bá tới vô cùng. Nếu biết lưu truyền lại cho hậu lai để cùng nhau thực tập thì sẽ không bao giờ biết nhàm chán công việc hoằng dương. Nói về Pháp, Pháp Thân, Pháp Bảo. Thì bài kệ thứ 8 nói tới giáo lý mà các bậc thánh như là Bồ trao truyền lại cho mình là cái gì kỳ diệu nhất. Và cái giáo lý đó có thể phổ biến, lưu truyền rộng rãi cho tới mai sau, không bao giờ đứt đoạn. Và nếu mình biết lưu truyền lại cho đời sau để cùng nhau thực tập thì công việc đó là công việc đem lại rất là nhiều niềm vui, không bao giờ nhàm chán. Đó là công việc hoằng dương chánh pháp. Vậy thì như thì vô đẳng luân, cái đó là cái không có gì cao quý bằng. Sở thuyết thiện ngôn giáo, bất cứ cái gì mình nói ra là sở thuyết, nó trở thành ra giáo lý hết. Mình nói uống trà đi, anh đang làm gì đó, tất cả đều là giáo lý hết. Hay không mở miệng ra thì thôi, mở miệng ra thì câu nói nào nó cũng là pháp hết. Thiện này có thể gọi là khéo léo, là tốt lành, hoặc là tốt lành. Thân khổ sở bức bách, hà quả cơ hoàn khổ. Khi những gì còn có cái gì làm cho thân hình mình bức bách hơn là sự đói khát. Bức bách, thân khổ, cái khổ của thân mà nó bức bách mình nhất, hà quả cơ hoàn khổ là có gì bằng cái đói. Hunger là cái đói. Khi mà người ta đói, và đói thật nhiều, chứ không phải là hơi đói đói vào lúc 11 giờ trưa hay là 5 giờ chiều, đói thiệt, đói meo ra 10 ngày, 20 ngày không có gì ăn, lúc đó mới biết là cái đói là khổ. Đói cho đến nỗi người ta phải ăn thịt lẫn nhau, giết người để ăn thịt. Đây là câu hỏi. Cái khổ nào của hình hài mà nó bức bách hơn là cái khổ của cái đói? Và câu này nói về thực phẩm. Tuy là nói về thân, nhưng mà kỳ thực là cũng nói về cái đói của tâm. Sau này mình sẽ học. Thú thiện, kỳ đồ thiếu. Những người đi về hướng lành đó, là số ít. Thú ác, Tri Đồ Đa, những người đi về, những người đi về cái hướng Á đó là nhiều. Như thật tri thư giả, nếu mà biết được cái điều này, những cái người này giả, tức là những cái người mà biết được điều này một cách như thật, biết không phải là biết lý thuyết hay là biết về cái ý niệm, mà biết về cái kinh nghiệm. Những người nào này mà biết cái trường này một cách thực tế thì đều thấy rằng mình phải gấp gáp tìm tới cái chỗ gọi là viên tịch. Viên tịch đây tức là cái nơi an lắng tuyệt vời. Thường thường á, mình đã làm cái lầm lỗi rất là lớn trong khi mà mình trao truyền chánh pháp, tức là mình nói niết bàn, nhập niết bàn tức là chết. Ở Malaysia có một cái thành phố lớn quảng cáo cái nhà gọi là để lo chuyện đám ma là Nirvana, và chữ Nirvana có nghĩa là chết. Trong khi đó chữ tịch nó có nghĩa là vắng lặng. Chữ tịch nó có nghĩa là vắng lặng. Nó thầy tôi vắng lặng rồi, nghĩa là thầy tôi chết rồi. Và nhập niết bàn có nghĩa là chết. Thì đó là một cái lỗi lầm rất là lớn. Và bây giờ mình phải chữa lại. Tại vì niết bàn á, không phải là cái chết. Niết bàn là cái vượt lên khỏi cái sống và cái chết. Và niết bàn không phải là cái sau này, mà niết bàn là cái hiện tại. Tại vì trong kinh Nikaya cũng như trong kinh A Hàm có nói rất rõ là về cái niết bàn trong giây phút hiện tại, gọi là Drishta Dharma Nirvana, hiện pháp niết bàn. Và Đức Thế Tôn đã định nghĩa một cách rõ ràng. Hiện pháp niết bàn là khi mà mình dập tắt hết tất cả những cái ngọn lửa phiền não, như là đam mê, giận hờn, tuyệt vọng, thì lúc đó nó có sự mát mẻ, thì đó là niết bàn. Và như vậy niết bàn là sự vắng mặt của sự đốt cháy. Cái gì đốt cháy? Cái đốt cháy là ngọn lửa của đam mê, của giận hờn, của tuyệt vọng, có nghi ngờ, có lo lắng. Và khi mà không có những ngọn lửa đó thì nó có sự mát dịu và niết bàn. Chúng ta biết rằng cái chữ Nirvana nó tới từ cái ngôn ngữ thường ngày của dân quê, rồi sau đó mới đem trở thành một cái danh từ triết học cái tôn giáo. Khi một cái bếp mà còn cháy thì nó nóng, và đưa tay vào thì nó cháy tay. Dầu lửa đã tắt rồi nhưng mà than nó vẫn còn đỏ, và đưa tay vào nó cũng cháy tay. Chỉ khi nào mà cái bếp cháy hết rồi, hoàn toàn mát rượi, đưa tay vào cho thì mới thấy mát. Cái đó dân quê gọi là mát, niết bàn. Niết bàn là khi mà nó mát lạnh rồi, khu linh đào. Đó là cái nghĩa đầu tiên của chữ Niết Bàn dùng ở trong cái ngôn ngữ nhân gian. Vậy thì Niết Bàn nó có nghĩa là mát dịu. Và mình có thể nói Niết Bàn là nơi mát dịu, thanh lương. Thanh lương. Và vì vậy cho nên Niết Bàn có nhiều khi dịch là extinction. Extinction tức là nó tắt. Extinction là tắt. Tắt là tắt lửa. Mà lửa này tức là lửa tham, lửa sân và lửa si. Chẳng cần phải chết. mình đang còn sống đây, nhưng mà nếu mình tắt được những ngọn lửa của đam mê, của thù hận, của lo lắng, thì nó có cái tình trạng mát dịu, cooling down. Mình có một vị Bồ Tát tên là Thanh Lương Điện, là trái đất mát lại. The cooling down Bodhisattva, the cooling down of the earth Bodhisattva. Rất là ngộ nghĩnh. Tại bây giờ trái đất mình đang nóng lên từ từ, là global warming. Mình có một vị Bồ Tát tên là global cooling. Global cooling. Bồ Tát Thanh Lương Địa. Địa là trái đất. Thanh lương là làm cho nó mát lại. Thì bây giờ mình phải tham dự vào, mỗi người chúng ta đều tham dự vào cái công trình của Bồ Tát Thanh Lương Địa. Mình phải sống đời sống hàng ngày như thế nào để giúp cho trái đất nó mát lại. Không thôi nguy lắm. Nam Mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Sáng nay mình có tụng. Vậy thì Niết Bàn á, mình có thể dịch là nơi mát mẻ, nơi mát dịu, nơi mà tất cả mọi ngọn lửa phiền não đều đã tắt ngấm. Và cái chuyện đó có thể xảy ra ngày hôm nay hay là chiều nay, khi mà mình dập tắt được ngọn lửa thù hận, đam mê của mình, mát quá, sướng quá. Chứ tịch ở đây nó có nghĩa là vắng lặng. Lâu nay thì khi mà thầy giảng về Niết Bàn thì nói là extinction, và extinction of suffering, sự tắt ngấm của phiền não, sự tắt ngấm của những cái ý niệm có và không, còn mà mất, tới và đi. Thành ra tắt ngấm nó có hai nghĩa. Trước hết là tắt ngấm về những ý niệm về có và không, về sinh về diệt, về tới về đi, một về nhiều. Đó là sự tắt ngấm. Hai là sự tắt ngấm của những phiền não, là tham sân si mạn nghi. Thì nếu bạn phải được định nghĩa như vậy, và mình nên nhớ Đức Thế Tôn nói tới Niết Bàn trong giây phút hiện tại là hiện pháp Niết Bàn. Và đừng có nghĩ rằng Niết Bàn là chết đi thì mới có Niết Bàn, không phải như vậy. Chết đi sợ không có Niết Bàn. Vậy thì cái mà mình phải đạt tới là trí tuệ. Cái trí tuệ đó nó mau chóng đưa mình tới cái chỗ mát lạnh kia, viên tịch, tức là sự mát mẻ hoàn toàn, viên tịch, the cooling, the global cooling, the absolute cooling. Viên mãn, viên là tuyệt đối, the absolute cooling. Mà người nào ở trong cái trạng thái mát mẻ đó là người có hạnh phúc. Và trong chúng ta có những người đã có thể nếm được một phần nào cái sự mát mẻ đó. Không có lo lắng, không có buồn khổ, không có bị phiền não đốt cháy. Thấy rất là mát mẻ. Và nếu mà mình đã nếm được một phần nào của cái sự mát mẻ đó, cái cảnh giới mát mẻ đó, thì mình tin vào là nếu mình làm ăn cho khá lên một chút nữa, thì mỗi ngày cái sự mát lành đó nó càng ngày nó càng lớn và mình sẽ có hạnh phúc. Đó không phải là cái lý tưởng mà không đạt tới được, mà cái mình có thể đạt được trong đời sống hàng ngày. Và khi mình nói Niết Bàn thì mình phải nói cho nó rõ cho người ta nghe. Niết bàn là sự vắng mặt của hai cái. Sự vắng mặt của những ý niệm có không, còn mất, sanh diệt. Và sự vắng mặt của những phiền não. Và trong loài người có những người đã đạt tới cái đó và sống trong Niết bàn. Cũng như là có những con chim nó đang bay lượn liền trên hư không. Rất là thoải mái, rất là tự do. Có những cái con hươu nai nó đang chạy nhảy ở đồng quê, không có bị rơi vào bẫy sập. Và có những con người đang được sống ở trong cái sự mát mẻ của Niết bàn, không có bị những cái ưu tư, những cái hệ lụy của cuộc đời nó ràng buộc. Cái đó là cái có thể làm được. Làng mình mỗi tuần mình có một ngày gọi là ngày làm biếng đó, ngày đó để mình thực tập rong chơi ở trong Niết bàn. Hữu duyên sanh thiện xứ, hữu duyên sanh ác thú. Những cái cõi trời, những cái cõi tốt lành gọi là thiện xứ. Mình phải có cái điều kiện, cái nhân duyên mới được sanh vào những cái cõi đó. Và nếu mà mình rơi xuống những cõi ác thú như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì cũng phải có những cái duyên nào đó. Mình làm ác, mình tệ lậu cho nên mình mới sanh ra. Và Niết bàn cũng vậy, mình phải có thực tập, mình phải có tạo ra những cái điều kiện thực tập thì mình mới có thể nếm được cái Niết bàn, bát Niết bàn, tức là experiencing Nirvana. In order to experience Nirvana, you need some conditions. Muốn nếm được cái mùi vị Niết bàn, mình phải có một số những cái trợ duyên, phải có tăng thân, phải có sự tu tập. Như tư giai hữu duyên, như vậy đó, cái gì nó cũng bắt buộc phải có những điều kiện mới được. Thành ra Niết bàn không phải là một cái cu ly mà nhà dây thép đem tới giao cho mình. Mình phải đi tìm, mình phải tu tập thì mới có Niết bàn. Thì trong kinh Rong Chơi Trường Phân Loại mình đã có học những cái này rồi. Chúng ta nên biết rằng đây là một kinh khác. Kinh này gọi là Pháp Tập Yếu Tụng. Pháp Tập Yếu Tụng. Những cái bài tụng thiết yếu về chánh pháp được sưu tầm lại. Mà chúng ta học cái kinh này là để so sánh với kinh mà chúng ta vừa mới học là Rong Chơi Trường Phân Ngoại. Kinh này nó xuất hiện nhiều trăm năm sau kinh kia. Và người biên tập kinh này đã sử dụng kinh kia trong bản nguyên bản tiếng Phạn cũng như trong bản bản dịch. Lục Giả Ư Điền, Lục Quy Ư Điền Giả là những con hươu nai, nó thích trở về với là đồng quê. Điểu Quy Ư Hư Không là những con chim nó ưa trở về với là mây trời. Nghĩa Quy Ư Phân Biệt là nghĩa lý, nó ưa trở về cái sự phân biệt. Chính nhờ cái khả năng phân biệt của trí óc của mình mà mình phân biệt được nghĩa lý. Thì đây là ba cái ví dụ. Một ví dụ là hươu nai, thứ hai là ví dụ về chim chóc, thứ ba là nghĩa lý. Và để nói chân nhân là những người sống thật. Chân nhân, true people, true man, true woman, chân nhân, con người thật, rất ưa trở về với Niết bàn. Niết bàn mát, khỏe, chen chân vào chốn bụi hồng rất là mệt. Hôm nay có câu hỏi của một vị thiền sinh nói là ở Tây Phương nó có rất là nhiều người sống một mình, những người ly dị, những người quá bùa, người sống một mình rất là nhiều. Thầy có dạy gì về những người này không để cho họ đừng cảm thấy cô đơn một mình? Cái kinh người biết sống một mình có thể giúp được hay không? Thì câu trả lời ấy, nó có thể tìm ra ở trong cái bài giảng này vừa rồi đó, là mình phải tới với tăng thân. Nếu mình không có một cái gia đình, nếu mình không có sống đời sống lứa đôi, thì mình có thể kết duyên với một tăng thân. Mình tới sống với tăng thân. Trong đó có anh, có chị, có em, có thầy, có chú, có bác ở trong đạo. Và tu tập trong tăng thân thì mình có thể khơi mở, làm phát triển cái tình huynh đệ. Và tình huynh đệ đó có thể nuôi dưỡng mình, làm cho mình hạnh phúc. Và mình làm cho mình trở thành ra một cái pháp khí mà mình có thể giúp, mình có thể tham dự vào cái sự nghiệp của Bồ của Bồ Tát. Mình là người xuất gia, cố nhiên là mình phải sống trong tăng thân rồi. Mình là người tại gia, mình cũng phải sống ở trong tăng thân. Tăng thân cư sĩ, tăng thân xuất sĩ. Và mình tham dự học hỏi và thực tập chánh pháp. Mình hành trì chánh pháp để chuyển hóa những cái phiền não, để tạo dựng cái mối liên hệ giữa mình với những cái thành phần của tăng thân khác. Và tuy là mình là người cư sĩ, không phải là người xuất sĩ, nhưng mà mình vẫn có thể thống thuộc vào một cái tăng thân. Và tăng thân đó nó sẽ thay thế cái gia đình nhỏ bé của mình. Mình tham dự một gia đình lớn, và mình có thể lớn lên, cái hạnh phúc của mình có thể lớn lên, và cuộc đời của mình nó có thể có ý nghĩa. Là nếu mình sống hài hòa, hạnh phúc với tăng thân, thì mình có thể đem cái giáo pháp của Đức Thế Tôn phân bố và chia sẻ với rất là nhiều người ở trong xã hội. Họ đang sống một cách rất là cô đơn. Nếu mình sống trong tăng thân mà mình còn cảm thấy cô đơn, mình cảm thấy chưa ai hiểu, ai thương, là tại vì sự thực tập mình còn yếu. Nếu mình mở lòng ra, mình thấy được cái nỗi khổ của người này, người kia, thì tự nhiên mình hiểu được cái nỗi khổ của mình.